Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Vì là Phật, mời đại chúng cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Công đức tăng ni, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là tối thứ bảy, ngày 14 tháng 12 năm 2013, chúng ta có một ngày thọ bát quan trai tại tu viện Huyền Quang, thành phố Royce, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, và Pháp Hòa được duyên về đây để cùng đại chúng tu học trong một ngày này. Quý vị có khỏe không? Hôm nay nhân lễ vía Phật A Di Đà, và chúng ta cũng đúng một cái thời điểm là chúng ta thọ bát quan trai, thì chút xíu nữa đây có chương trình thắp đèn dân Phật cầu nguyện. Là trước khi chúng ta nói cái bài học tối nay đó, thì Pháp Hòa xin thưa với đại chúng một cái ý nghĩa ngày lễ của Phật. Thì thật ra thì ở trong Phật giáo á, chúng ta dùng cái chữ vía Phật á, thì cái chữ vía đó nó đơn giản chỉ có cái nghĩa là một cái ngày kỷ niệm của vị Phật hay vị Bồ Tát đó, chứ mình không có cái ý như là theo ngoài đời người ta nói ba hồn bảy vía, thấy không? Thì người, cái ý người ta, cái chữ vía này thật ra mình dùng là mình tạm, chứ còn đúng chữ thì chúng ta là kỷ niệm Bồ Tát Quan Âm, kỷ niệm Phật Di Đà, kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh, thí dụ vậy. Chứ mình dùng cái chữ vía thì nó tạm thôi, cho người ta hiểu vậy, chứ nó chưa chuẩn lắm. Ở trong kinh Tịnh Độ á, thì người ta không có nói đến cái ngày sinh hay là ngày thành đạo hay ngày nhập niết bàn gì của Đức Phật A Di Đà, chỉ kể là Đức Phật A Di Đà là một vị vua trong quá khứ, ngài là một vị vua, rồi ngài phát nguyện, ngài tu, ngài thành Phật, rồi ngài được các vị con của ngài, có bốn người thái tử, thì trong bốn thái tử đó đều phát tâm theo tu theo cha, thì bốn thái tử đó là sau này là Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí. Bốn vị đó nguyên là bốn vị thái tử con của vua Vô Trấn Niệm. Vua Vô Trấn Niệm sau này tu thành Phật, hiểu là A Di Đà. Còn bốn người con đó là bốn vị Bồ Tát mà bây giờ chúng ta nghe tụng danh hiệu các quý ngàn hoài đó, là từ bốn người con này. Thì nhưng mà ở đâu mà chúng ta có ngày 17 tháng 11 để làm lễ Phật Di Đà? Trong khi đó kinh Tịnh Độ nói, đây nó nói theo một cái tích là ở trong cái pháp tu Tịnh Độ á, niệm Phật á, thì ở Trung Quốc á, người ta chọn được 13 vị liên tiếp để gọi là phát triển và truyền đạt pháp môn Tịnh Độ. Người ta thường tôn quý ngài đó là tổ Tịnh Độ. Thì 13 người, 13 vị chúng ta thường gọi là liên tông thập tam tổ. Liên tông tức là cái tông phái tu theo pháp môn Tịnh Độ gồm có 13 vị liên tông thập tam tổ. Thì cái vị tổ đầu tiên là tổ Huệ Viễn. Nhưng mà thật sự ngài Huệ Viễn không phải là người khai sáng pháp môn Tịnh Độ. Thì pháp môn Tịnh Độ này đã được Đức Phật Thích Ca dạy từ khi ngài còn hiện tiền. Nhưng mà ngài Huệ Viễn có công là đề xướng trở lại pháp môn này tại Trung Quốc. Cho nên người Trung Quốc tôn ngài Huệ Viễn lên làm vị tổ đầu tiên của tông này. Cho nên chúng ta gọi là liên tông sơ tổ. Sơ là gì? Là đầu tiên đó. Ví dụ như mới vừa gặp nhau lần đầu tiên chưa có gì kêu sơ giao. Sơ giao tức là chưa hiểu, chưa biết gì hết, mới vừa gặp mặt thôi, sơ giao. Thì vị tổ đầu tiên của Tịnh Độ là ngài Huệ Viễn. Cứ truyền như thế dần xuống, mà thật sự ra các ngài không có truyền Tịnh Độ là không có giống Thiền Tông là truyền Tam Ấn để mà quy định ông là người kế thừa. Nhưng mà khi mà một vị trước mất rồi thì người ta thấy cái vị kế này có cái đạo hạnh trong liên tông thì người ta tôn lên làm tổ thứ nhì vậy thôi. Đến ngày thứ sáu, cái vị thứ sáu, ngài này ở Vĩnh Minh, chùa Vĩnh Minh, và đạo hiệu của ngài là Diên Thọ. Người đại tấm. Thì một hôm đó, vua Ngô Việt Vương đến gặp ngài, mới hỏi ngài vậy chứ: thưa ngài, chúng con là những người sống trong cái đời mạt vận này, làm sao chúng con có thể nhận ra ai là bậc chân tu? Thì ngài Diên Thọ mới nói: ồ, ở đây có một vị thiền sư tên là Hàn Tu. Vị này là hóa thân của Phật Định Quang. Ông này có lỗ tai dài, có phước tướng dữ lắm. Ông nên đến đó mà đảnh lễ. Ông đó là Phật đó, ông đó là ông nên nương theo. Thì ông vua Ngô Việt Vương nghe như vậy, chạy đến ngài Hành Tu đảnh lễ xuống và nói rằng: con đến gặp ngài Diên Thọ ở Vĩnh Minh rồi. Ngài nói: Hành Tu hòa thượng là Phật Định Quang hóa sanh, cho nên con đến đây con đánh lễ. Thì ngài Hành Tu nói: cha chả, cái ông Diên Thọ Vĩnh Minh, ổng là hóa thân của Phật Di Đà mà ổng xưng ổng đi giới thiệu tôi. Thế thì ngài ông vua Ngô Việt Vương nghe ông hòa thượng Hành Tu quảng cáo trở lại nói, cái ông Diên Thọ Vĩnh Minh đó là hóa thân Phật Di Đà đó, thì chạy đến để mà đánh lễ. Thì ngài tịch rồi. Vậy thì câu chuyện nó dứt ở đó, thì người ta nghĩ rằng hóa thân của Phật Di Đà là ngài Diên Thọ Vĩnh Minh. Rồi trùng hợp là bên Tịnh Độ không biết ngài sanh của Phật Di Đà, không biết Đức Phật Di Đà xuất gia ngày nào, thành đạo ngày nào, viên tịch lúc nào. Thôi bây giờ mình lấy cái ngày sanh của ngài Vĩnh Minh Diên Thọ 17 tháng 11 âm lịch làm ngày lễ Phật Di Đà. Hiểu không? Vậy thì bây giờ 17 tháng 11 mà lễ viếng, lễ kỷ niệm Phật Di Đà đó là từ cái chuyện này mà ra, chứ không phải là mình không biết gì hết. Tại vì trong Tịnh Độ sử không có nói chuyện đó. Thì bây giờ nghe ngài Hành Tu nói rằng ông Duyên Thọ Vĩnh Minh đó là hóa thân Phật Di Đà. Cho nên người ta nghĩ rằng quý ngài là những người tu đắc đạo, quý ngài biết ai đang thị hiện đó. Nhưng mà các ngài không nói thôi. Giống như hồi xưa mà Hàng Sơn Thập Đắc, hai vị hòa thượng này ở trong chúng gọi là hai ông khùng, không có chịu ăn cơm với người ta đâu, cứ đợi người ta ăn cơm thừa cơm dư đổ xuống cống rồi hai ông móc lại ăn. Mà đi đâu thì làm thơ đó, mà thơ của quý ngài đặc biệt là thơ Ngũ Ngôn Tam Chữ. Rồi đến một hôm thì người ta phát hiện ra là hai ngày đó là Văn Thù Phổ Hiền hóa thân, thì chạy đến chùa Quốc Thanh tìm thì hai thầy mất tiêu rồi. Cho nên Bồ Tát và Phật các người ta có thể hiện ở cõi nào, người ta làm việc độ đời, người ta không có xưng danh xưng tánh gì hết á, không? Cho nên mình bây giờ mà có làm được việc gì cũng không xưng danh xưng tánh gì hết, mới vậy mới gọi là hóa thân thứ thiệt. Mà nhiều khi người ta biết tung tích của mình là mình giọt mất rồi, không có dám ở, tại sợ người ta cung kính mình quá cái mình mất cái cơ hội đi, mất cái phước đi. Vậy cho nên Pháp Hòa nói chút xíu lịch sử như vậy để đại chúng biết là ngày lễ Phật Di Đà 17 tháng 11 từ lâu rồi nè. Không? Vì kinh sử Tịnh Độ không nói. Thì đến khi mà ngày Duyên Thọ ở Vĩnh Minh, nhưng mà thường thường người ta ít dám gọi ngay đạo hiệu của quý ngài, người ta thường lấy cái chùa hay là cái huyện, cái tỉnh gì quý ngài đang ở đó để gọi, mà thậm chí gọi cái tên núi. Thí dụ như là ngài Tổ Quy Sơn, ngài đâu phải tên là Quy Sơn đâu, ngài đạo hiệu của ngài là Linh Hữu, nhưng mà tại vì ngài ở núi Quy Sơn cho nên mình gọi ngài là Tổ Quy Sơn. Thí dụ vậy đó. Thì ngài Vĩnh Minh chúng ta thường gọi là ngài Vĩnh Minh, thì Vĩnh Minh không phải đạo hiệu, ngài đạo hiệu là Duyên Thọ, nhưng mà tại vì ngài trụ ở Vĩnh Minh cho nên gọi là Tổ Vĩnh Minh. Và trong cái hệ thống 13 vị tổ Tịnh Độ á, thì ngài là tổ thứ 6, và ngày sinh nhật của ngài là 17 tháng 11 âm lịch. Và bây giờ chúng ta lấy cái ngày sinh nhật của ngài làm ngày lễ cho Đức Phật A Di Đà. Thì hôm nay Pháp Hòa về đây thăm đại chúng, thì nhân cái dịp lễ kỷ niệm Phật A Di Đà, và trong tất cả những người Phật tử ai cũng có thể niệm Phật Di Đà, dù là người sang, người giàu, người thông minh, người kém thông minh, bất cứ người nào thì cũng niệm Nam Mô Di Đà Phật. Không có người nào không biết niệm Phật Di Đà. Vì vậy cho nên người ta thấy pháp môn Tịnh Độ là dễ tu là vậy. Tại sao nó dễ tu? Tại vì chỉ có 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Mà nếu mà nói gọn là 4 chữ thôi, A Di Đà Phật. Còn cái chữ Nam Mô là dư. Nam Mô là mình thêm vô để bày tỏ cái tâm cung kính của mình đối với đạo hiệu của chư Phật, chư Bồ Tát. Thí dụ như Phật A Di Đà hay là A Di Đà Phật. Nhưng không phải mình niệm A Di Đà Phật cho mình để luôn thêm chữ Nam Mô, để nói lên trọn vẹn rằng con xin cung kính đảnh lễ trở về nương tựa Đức Phật A Di Đà. Cho nên chữ Nam Mô có 6 nghĩa. Chữ Nam Mô có 6 nghĩa. Và vì cái chữ Nam Mô nó thiêng liêng, nó nhiều nghĩa, cho nên chúng ta không dịch. Thay vì chúng ta dịch nè kính lễ Đức Phật A Di Đà, thì chúng ta lại dùng nguyên chữ là Nam Mô vậy thôi. Cho nên ví dụ như mình tụng một cái bài sám quy mạng mười phương vô thượng giác, thì chữ quy mạng đó là nghĩa của chữ Nam Mô. Bởi vì chữ Nam Mô nghĩa là quy mạng, là cứu ngã, là độ ngã, là cung kính, sáu nghĩa. Vậy cho nên hãy cái chữ nào nhiều nghĩa và thiêng liêng chúng ta không dịch. Và thậm chí ở cái xứ mình không có cái trái đó thì không thể dịch. Giống như bên Ấn Độ nó có cái trái tên là Amala. Thì cái trái này ăn nó đắng mà nó chát dữ lắm, nhưng mà nó có công năng trị bệnh, bệnh tiểu đường, bệnh đau cổ, Cho nên thỉnh thoảng mình đọc trong kinh mình nói, thấy Đức Phật ví dụ như trái ăn ma. Bây giờ mình không thể nói trái ăn ma thì chắc trái sa cu che. Cho mình đã đem dịch mình nói ở lúc đó Phật ngồi dưới cây sa cu che. Không thể được. Vì cái xứ của mình không có cái cây đó thì không thể dịch cái cây đó được. Không thể thế cây khác phải để nguyên đó. À, cho nên trong năm cái điều kiện mà dịch kinh mà không thể dịch là xứ của mình không có thì không dịch. Xứ của mình không có là không dịch. Giống như Trung Quốc, Việt Nam làm gì có trái nho. Nho là mình gọi thôi. Chứ mà ngày xưa khi mà cái trái đó người ta đem qua Trung Quốc, đâu ai biết cái trái đó kêu trái nho đâu. Hỏi trái này trái gì? Ồ, cái trái này của cái xứ Bồ Đào Nha nó mang qua đó. Cho nên kêu trái Bồ Đào. Nho tiếng Hán kêu là Bồ Đào. Mà Bồ Đào này là từ xuất phát từ cái nước gì? Nước Bồ Đào Nha. Bồ Đào Nha nó mang nho qua Trung Quốc. Nó mang nho qua Trung Quốc rồi nhìn cái trái này không biết kêu trái gì. Thôi nó từ ở Bồ Đào qua thì kêu là Bồ Đào. Cho nên rượu nho kêu là Bồ Đào Tử. Rượu nho tiếng Hán là Bồ Đào Tử. Mà rượu này uống rất ngon cho nên gọi là Mỹ Tử. Bồ Đào Mỹ Tử Dạ Quang Môn. Dục ẩm tỳ bà bà thượng thôi. Tiếng họa xa trường quân mạng tiếu. Cổ lai chinh chiến kỹ nhân hội. Rượu Bồ Đào mà uống trong cái ly Dạ Quang thì nó ngon dữ. Cho nên gọi là Bồ Đào Mỹ Tử Dạ Quang Môn. Muốn uống thêm nữa nhưng mà ta dục mình phải lên ngựa rồi. Dùng ẩm tỳ bà mã thượng thôi. Để lên ngựa đi đánh giặc. Anh đừng có cười tôi. Rượu say mà nằm đó. Tuyến họa xa trường quân mạc tiếu. Xưa nay đi lính có mấy người trở về. Cổ lai chinh chiến kỹ nhân họ. Thì cái trái Bồ Đào đó mình không có. Thì mình cái pháp môn tịnh độ trong kinh quý ngài thường dạy trong các bài giảng, nói pháp môn niệm Phật ai tu cũng được, không có phân biệt người giàu người nghèo, người sang người trọng, người lùn người cao, người khờ người thông minh gì hết, ai cũng có thể niệm danh hiệu của Phật Di Đà. Thì cái bài học hôm nay mình sắp sửa cùng nhau học là một cái lời khuyên, một cái lời dạy của Bồ Tát Đại Thế Chí. Lâu nay quý vị thấy ở giữa thờ Đức Phật Di Đà, bên đó là Đức Quan Âm Bồ Tát, bên này là Đức Đại Thế Chí. Ba vị này chúng ta thường gọi là Tây Phương Tam Thánh hay là Di Đà Tam Tôn, chứ chúng ta không gọi là Tam Thế Phật. Có nhiều người không biết, nói bữa nay tôi thỉnh Tam Thế Phật về thờ, đem cái hình Tam Thế Phật ra thì ra là Di Đà Quan Âm Thế Chí. Tam Thế là ba đời, mà ba đời Phật đó là ai? Ở giữa Phật Thích Ca, một bên Đức Di Đà, một bên Đức Di Lặc. Ba vị đó mới gọi là Tam Thế, vì Phật Thích Ca là tượng trưng cho hiện tại, Phật Di Đà tượng trưng cho quá khứ, Phật Di Lặc tượng trưng cho tương lai, cho nên kêu là Tam Thế. Cho ba vị Di Đà Quan Âm Thế Chí chúng ta gọi là Di Đà Tam Tôn hay là Tây Phương Tam Thánh. Còn Phật Thích Ca ngồi giữa, Đức Văn Thù ngồi bên, Đức Phổ Hiền ngồi bên, chúng ta gọi là Hoa Nghiêm Tam Thánh. Hoa Nghiêm Tam Thánh hay là Di Đà Ta Sức hay là Ta Bà Tam Thánh. Còn nếu như Phật Dược Sư ngồi giữa, Nhật Quang Biến Chiếu đứng một bên, Nguyệt Quang Biến Chiếu đứng bên, chúng ta gọi là Dược Sư Tam Tôn. Tôi có phe hết. Nhưng mà cái phe này là dẫn nhau lên khỏi trên nha. Còn nếu mà gom phe lại mà thị phi là đọa đáng chịu. Tu cũng có phe, tu hành có phe, cho nên ta kêu tu hú. Tu là phải hú, hú người này tu, hú người kia tu. ta nói trời ơi bà mà tu gì bà tu hú lắm, không buồn. Nó dạ đúng mấy chị, thời này tu không hú không ai chịu tu. Chẳng hạn như đi thọ Bát Quan Trai ở trên Quyền Quang đây, mà từ Oklahoma cũng phải phone rủ người này đi, rủ người kia đi, chị không đi tôi buồn lắm, mình cũng đi đâu. Chị kia nghe vậy cái đi đi riết thành mười mấy người là tu hú đó. Ai có nói mình tu hú không có buồn, cảm ơn đời này tu phải hú. Và quý vị thấy là các ngài tu là các ngài đều có những cái người thiện tri thức với nhau, một vị đứng giữa hai vị, hai bên vua cha phát nguyện tu, hai người con nguyện, cha phát nguyện rồi bây giờ con sẽ phát nguyện theo con phò cha. Hai người đó là Quan Âm Thế Chí, ngày xưa là hai thái tử. Giờ Đức Di Đà quý vị biết rồi phải không, ngài đứng giữa ai cũng biết hết. Đức Quan Âm lại càng biết hơn nữa, tại vì ai cũng niệm Quan Âm hết. Nhưng mà Đại Thế Chí ít ai biết. Thì Đại Thế Chí là một vị Bồ Tát tay cầm hoa sen, Quan Âm là tay cầm tịnh hướng. Cho bây giờ làm sao để mình minh định ai là Quan Âm, ai là Thế Chí? Thì nhớ là trên tay Đức Quan Âm có bình cam lộ, trên tay Đức Thế Chí thì có hoa sen. Vị nào mà muốn biết về Phật Di Đà, Quan Âm Thế Chí, các vị Bồ Tát tu sao, đọc kinh Bi Hoa. Trong kinh Bi Hoa nói rõ. Thì Đức Thế Chí tay ngài cầm hoa sen. Hoa sen là tượng trưng cho một loài hoa không có nhiễm ô. Và quý vị thấy khi mà hoa sen mọc lên thì ở giữa có cái gì? Gương sen. Trong gương sen có gì? Hạt sen. Hạt sen tức là cái trái sen. Thì đặc biệt hoa sen là một loài hoa nhân quả đồng thời, nhân và quả ra cùng một lúc. Thí dụ như cây táo nở hoa, hoa rụng mới có trái. Cây xoài nở hoa, hoa rụng mới kết trái. Đặc biệt hoa sen, hoa nở thì trong hoa đã có quả. Cái đó chúng ta gọi là nhân và quả đồng một lúc. Và khi hoa sen, những cái cánh sen nó rụng xuống thì cái gì nó hiện? Gương sen. Phải không nè? Thì những cánh sen đó là tượng trưng cho phiền não vô minh. Khi phiền não vô minh mà rụng hết thì cái gì là hiện lên? Quả giác ngộ đại sen. Cho nên những cánh sen là tượng trưng cho vô minh, là phiền não. Khi trong người mình phiền não vô minh rụng hết thì cái gì còn lại? Là hạt sen, là trái sen, là quả sen. Nói một cách khác là thành tựu đạo nghiệp. Cho mình tu làm sao mà những cánh nó rụng hết? Phiền não vô minh sân si gì? Trời ơi, nó mẻ từ từ cũng mừng rồi chứ. Cho nên là người nào mà rụng là quý lắm. Còn giờ mình tu mà nó dập từ từ nó rụng lâu lâu, nó rụng một cái cũng mừng. Nhiều khi tu nguyên năm chứ không rụng cách nào. Hỏi cái gì rụng phải không? Hồi xưa tôi xiên đi chùa, sao giờ tôi hết xiên, cái đó nó rụng. Một cái lười nó xanh. Không biết tưới làm sao mà hay vậy. Thì bây giờ Đại Thế Chí. Đại là gì? Đại là lớn, quá hay. Ngày hát rộng. Chữ hát. Chữ đại là lớn. Nhưng mà cái gì mà nó không có ngăn ngại, nó còn có nghĩa là đại. Thí dụ mình đã phát một cái nguyện tu rồi, mình đã phát cái nguyện làm công quả, làm Phật sự rồi, thì bất cứ ai làm cái gì khen chê hay là bất cứ lý do nào, chúng ta cũng đều vượt được những cái đó, chúng ta mới thành đại nguyện. Nguyện thì ai cũng có, nhưng mà vượt được những cái khó khăn để đi đến cái làm cho cái nguyện mình nó trọn vẹn thì cái đó gọi là đại đại nguyện. Cho nên cái chữ đại là cái nghĩa là lớn. Nó chỉ là cái nghĩa đầu. Mà lý do nào được gọi là lớn? Bởi vì nó vô ngại. cho nên gọi là, cho nên đó, nó là Đại Bồ Tát, nhớ không? Mà tiếng tiếng Phạn gọi là gì? Ma Ha Tát. Tụng kinh xong rồi cứ Ma Ha Tát không à? Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Thì chữ Ma Ha Tát là gì? Ma Ha Tát là tiếng Phạn. Tiếng Trung Hoa dịch gọn một chữ là Đại. Cái đáng lẽ nó trời ông Bồ Tát con bự lắm kêu Đại. Không phải bự cái thân xác đâu, mà phải bự cái gì? Bự cái chí nguyện của mình. Như vậy mới gọi Đại. Bây giờ tôi phát tâm, tôi biết cái chai dầu này ai bỏ quên thì cho mượn đó không biết. Bây giờ mình đã phát tâm, mình đem một cái gì đó mình cúng, hay là mình làm việc gì cho ai từ cái tâm thà lành của mình rồi. Bây giờ người ta có chê, người ta có khen, người ta có trách, người ta có nói bất cứ lý do gì, tâm mình bình an. Tại vì mình đã trọn vẹn rồi. Tại vì người ta chưa hiểu mình, tại vì một cái lý do khách quan nào đó người ta chưa chấp nhận được. Chấp nhận thật. Mình vượt được. Mình không có bị cái khổ não do người ta nói, người ta làm, tại gì đó là Đại. Quý vị hiểu sâu được chữ Đại chưa? Không phải lớn cái xác kêu là Đại, nhưng mà vì lòng là vô ngại cho nên gọi Đại. Vì mình hiểu việc mình muốn làm cho nên gọi Đại. Bởi vì Ngài có cái oai đức, bởi vì theo kinh nói, một lần mà Đại Thế Chí này di chuyển thì các nơi rúng động. Mình không hiểu, mình nói trời Bồ Tát này chắc vạm vỡ. Phật dạy kêu đi uy nghi mà sao Bồ Tát này không đi gì mà nó rung chuyển dữ vậy. Cái gì rung chuyển thưa đại chúng? Cái chí nguyện mình đã vượt ra khỏi những cái phiền não nhỏ nhất rồi, thì có phải là phiền não kia nó làm sao? Nó rung động nó không? Rung động. Thôi kể ví dụ ha. Hồi đó mình giữ một cây mà có biệt danh là chặt luôn á. Mà tự nhiên bây giờ mình đi chùa, mình học kinh, mình hiểu đạo, mình tu rồi, cái trời mọi người không tưởng tượng được, ai cũng giúp mình chút sự thay đổi của mình. Cái đó là rung chuyển đó. Bởi vì có Đại cho nên người ta mới thế. Thế này là sự oai đức của mình. Còn cái chí là gì? Chí có nghĩa là cái trí lực của mình. Cái trí lực của mình gọi là chí. Cho nên là Đại Thế Chí. Bây giờ nói tóm lại, Đại Thế Chí Bồ Tát nghĩa là một vị Bồ Tát có trí lực, đạo lực, tâm lực vượt tất cả, không có ngăn ngại, cho nên gọi là Đại Thế Chí. Mà vì có Thế Chí cho nên đó là Đại. Vì Đại cho nên Thế Chí có mặt. Vì mình có cái tâm, vì mình có cái lực, cho nên là tâm lực. Tâm lực cộng thêm trí lực. Lòng mình muốn, nhưng mà mình cũng có trí tuệ để suy biến là việc đó nên làm sao, cho nên gọi là trí lực. Cộng thêm tâm lực gọi là Thế Chí. Vì có hai cái đó cho nên tất cả những trở ngại không là gì đối với mình, cho nên gọi là Đại. Mà vì có chứng, không có chứng ngại cho nên Thế Chí mới hiển hiện tại, cho nên Ngài đứng cầm hoa sen. Thì cái bài là nguyện ấy, một ngày nào mà con về với Phật ấy, thì Quan Âm cam lộ rưới nơi đầu. Đức Thế Chí làm gì? Thế Chí kim đài trao đỡ nó. Trong một sát na lìa ngũ trượt, khoảng tay co duỗi đến liên trì. Trong ao sen nở thấy từ tôn. Lúc đó hoa sen nở ra mình gặp Phật. Nghe tiếng pháp sâu lòng sáng tỏ, nghe rồi liền ngộ vô sanh nhập. Không có rời an dưỡng mà trở lại ta bà. Hy là cái chỗ đó. Tại sao nó là không rời an dưỡng? Vẫn ở trong cõi an lành mà vẫn trở về được với cõi ta bà để mà độ sanh. cho Đại Thế Chí. Cho nên Quán Âm là tượng trưng cho từ bi, Thế Chí là tượng trưng cho hùng lực. Mà người mà tu hành mà có từ bi, có hùng lực thì có gì nữa đâu mà không vãng sanh. Cho nên Đức Di Đà đứng giữa. Đức Di Đà là tượng trưng cho cái chỗ mình phải đến, mà muốn được đến cái chỗ đó thì phải có từ bi, có hùng lực. Cho nên khi mình niệm danh hiệu của chư vị Bồ Tát, chúng ta thường kèm theo cái hạnh tu của chúng ta. Thí dụ như là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, đó là đúng hiệu của Ngài. Nhưng mà Đức Văn Thù đặc biệt là Ngài có cái đại trí, cho nên mình thêm vô cái hạnh tu của Ngài là Đại Trí Văn Thù Sư Lợi. Chữ đại trí là mình thêm, chứ còn đúng hiệu của Ngài là chỉ là Văn Thù Sư Lợi. À, còn Đức Phổ Hiền thành niệm sao? Phổ Hiền Bồ Tát thôi. Nhưng mà bởi vì Ngài có cái hạnh lớn cho nên mình đặt sao? Đại Hạnh Phổ Hiền. Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng bởi vì Ngài có lòng từ bi lớn cho nên mình thêm ở trước cái gì? Đại Bi Quán Thế Âm. Còn Đại Thế Chí Bồ Tát, nhưng vì cái hùng lực của Ngài mạnh cho nên mình thêm ở trước của Ngài sao? Đại Hùng, Đại Lực, Đại Thế Chí Bồ Tát. Địa Tạng Vương Bồ Tát, nhưng mà vì Ngài có cái nguyện lớn cho nên mình thêm ở trước hai chữ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Vậy thì những chữ là đại trí, đại hạnh, đại bi, đại lực, đại nguyện là mình thêm theo đúng cái hạnh nguyện của quý Ngài. Cho nên mình niệm danh hiệu của quý Ngài là mình niệm như vậy. Khi mình niệm là mình thêm vô. Thì cái bài đoạn văn này do Bồ Tát Đại Thế Chí trình bày với Đức Phật ở trong kinh Lăng Nghiêm. Cái kinh Lăng Nghiêm mà đại chúng thường công phu sáng ở nhà mình đó, công phu năm đệ chú Lăng Nghiêm đó, thì cái chữ Lăng Nghiêm là đại chúng mình nói tắt. Kinh Lăng Nghiêm là nói tắt. Đúng ra kinh Lăng Nghiêm toàn vẹn cái đề kinh gồm có 19 chữ. 19 chữ mới đủ cái tên kinh. Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh.
Sao nhớ thầy?
Bởi không nhớ thầy mới có việc để làm. Quý vị mà nhớ cái mấy thầy thất nghiệp hết. Kinh Lăng Nghiêm là mình nói tắt. Nói đủ đề kinh là 19 chữ. Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Hôm nào học kinh Lăng Nghiêm mới nói đề tựa. Nội cái chữ, nội 19 chữ này á, phải giảng 3 buổi mới đủ. 3-4 buổi mới hết đề tựa. Nội chữ đại không là bao nhiêu niệm. Thí dụ như thế, hôm nào đi mình mới nói. Bây giờ mình nói cái bài là Thế Chí. Thì ở trong kinh Lăng Nghiêm mà quý vị tụng năm đệ Lăng Nghiêm á, nó không phải là kinh Lăng Nghiêm. Nó chỉ là năm cái bài thần chú nằm trong toàn bộ kinh Lăng Nghiêm thôi. Toàn bộ kinh Lăng Nghiêm dày như một quyển kinh Pháp Hoa vậy đó. Và trong toàn bộ kinh đó có tiếp tới năm đệ thần chú. Và chư tổ đã rút năm đệ thần chú đó ra làm một cái thời công phu riêng cho mình vào buổi sáng. Chứ còn kinh Lăng Nghiêm không phải chỉ có như đó. Và bộ kinh Lăng Nghiêm nói về cái gì? Nói về tâm. Người nào muốn tu hành, nhất là những người tu thiền, mà phải nghe kinh, học kinh Lăng Nghiêm. Tại vì trong kinh Lăng Nghiêm nói rõ ràng về tâm và chỉ rất rõ về những cái loại ma ở trong tâm của mình. Nó đi, nó vận hành như thế nào, nó chướng ngại mình chứ. Rồi cái kinh đó thì nếu muốn học đó, thì cần phải có một cái trình độ học Phật khác thì mới có thể hiểu được. Thì bây giờ ở đây Pháp Hòa chỉ nói sơ đại chúng hiểu vậy thôi. Để chúng ta không có lầm là ô thấy thời công phu sáng kêu tụng Lăng Nghiêm thì mình tưởng toàn bộ kinh Lăng Nghiêm là bao nhiêu đó. Thật sự bộ Lăng Nghiêm rất là dày lắm. và năm cái đệ thần chú là rút từ trong đó ra. Thì toàn bộ kinh Lăng Nghiêm đến cái quyển thứ 5, cái chương mà nói về sáu căn đó, thì trong đó Bồ Tát Đại Thế Chí có thưa một đoạn. Thì hôm nay mình học cái đoạn đó. Cái bài của cái tựa của cái bài này chúng ta gọi là thủ kinh Thủ Lăng Nghiêm Đại Thế Chí Niệm Phật Chương. Pháp Hòa đã trình bày cái chữ Thủ Lăng Nghiêm á là một loại đại định. Chữ Thủ Lăng Nghiêm là âm từ tiếng Phạn, âm từ tiếng Phạn thôi, và cái nghĩa của nó là một loại thiền định, một loại đại định. Và cái định này tên là Thủ Lăng Nghiêm. Cái định này rất là kiên cố, không có cái gì phá vỡ được cái định này, cho nên gọi là định Thủ Lăng Nghiêm. Và để xác định cái định này nó kiên cố, mà cho nên trong cái bài tụng có câu Thuấn Nhã Đa Tánh Khả Tiêu Vong, Thước Ca Ra Tâm Vô Đồng Chuyển. Thuấn Nhã Đa là cái tánh hư không này có thể tiêu mất, nhưng mà tâm Bồ Đề của con không tiêu mất. Đó là Thuấn Nhã Đa Tánh Khả Tiêu Vong, Thước Ca Ra Tâm Vô Đồng Chuyển. Thì khi nào mình học kinh Lăng Nghiêm rồi mình cứ nói. Ở đây mình nói là Thủ Lăng Nghiêm là nãy giờ có bài giải thích cho đại chúng nghe chữ Đại Thế Chí rồi. Giờ chữ niệm Phật viên thông. Chút xíu mình nói chữ niệm Phật, giờ mình nói chữ viên thông. Viên là gì? Viên là viên dung vô ngại, tròn đủ. Thông là thông suốt. Niệm Phật đến khi nào mà mình viên dung thông suốt thành tựu thì cái đó gọi là viên thông. Niệm Phật mà đến khi nào mình không có khởi những cái niệm, thí dụ như niệm Phật mà nói để mai mốt chết để lại xá lợi, đó là không có viên thông. Nó còn ngại mà sợ không để xá lợi. Có một Phật tử mới vừa gửi cái thư cho Hòa, nó bạch thầy: con hỏi điều này xin thầy quan hỷ bỏ qua, con muốn biết nữa thầy chết có để lại xá lợi.
Làm sao thầy biết được?
Đâu có ai quở tu hành không có nói cái đó. Người nào muốn niệm Phật tới cái chỗ viên thông thì đừng nói xá lợi, cũng đừng có nói là mai mốt tôi chết rồi thân thể tôi mềm mại ra, đừng nói cái đó. Cứ lo niệm Phật. Mình tu đúng thì quả nó sẽ đúng. Niệm Phật không lo niệm Phật mà cứ niệm xá lợi. Chết rồi cũng cứng ngắc, mà có cứng có mềm thì cũng bỏ vô lò đốt, lo chi cái chuyện cứng với mềm. Cho nên mình cứ lo mình niệm Phật. Còn cái chuyện mà cái tướng lành của mình khi mất như thế nào, đó là do cái quả tu. Và cũng đừng có ngại là như vậy, là thí dụ mình gặp người thân hay người quen nào đó mà chết mà cứ ngắt vậy chắc họ không siêu, không có lo đó. Còn vướng thấp ở cái chỗ đó thì chưa thể gọi là viên thông được. Thí dụ như bây giờ mình tụng thời kinh, chư tổ đã soạn cho mình một cái nghi thức, mình có đủ thời giờ thì mình theo đúng nghi thức bài bản từ khai kinh vô kinh cho đến hồi hướng kết thúc. Mà hôm nào mình không có thời giờ, hoặc là sức khỏe không có mình lược bớt, hoặc là cái thời gian không có thì mình chỉ tụng một hai cái bài chính rồi mình lược bớt những cái phần nào đó. Ngồi ngoài nghe cái bữa nay chị này tụng kinh thiếu, ngày mai chị nhớ tụng bổ khuyết tâm kinh. Hỏi tại sao tụng bổ khuyết? Bổ là bổ vô khuyết là chỗ nào trống. Bát Nhã Tâm Kinh còn có tên là Bổ Khuyết Tâm Kinh. Chắc lắm. Tụng kinh không có thiếu đủ, không có cái gì thiếu mà cũng có gì đủ hết á. Ăn thua là thời gian sức khỏe của mình. Ở bên Canada đó, trời bây giờ đang trừ 30 độ. có những ngày Pháp Hòa đi an táng cho người ta ở ngoài nghĩa trang mà trừ 35 độ, trừ 40 độ, mà tuyết thì lên tới đầu rồi. Không lẽ bây giờ ra đứng ngoài mộ tụng nguyên bản kinh Di Đà? Cái người đó không biết siêu chưa mà mình sắp siêu rồi. Tụng xong rồi cái tới hồi mà giúp không, cái nói đệ tử ơi đỡ thầy đi sao. Trời ơi, được tiếng khen ông thầy đó chịu lạnh hay tụng vậy. Vậy là gì được khen với tụng chứ đâu phải. Trời đất ơi, ra cái đó mà lạnh chỗ đó mà lo mà vãng sanh cho rồi đi. Ở tự nhiên thì cũng kinh. Cho nên mình phải biết nghi lễ là linh động, chứ không có cái gì gọi là bắt buộc hết. Linh động từ thời gian sức khỏe linh động. Đau chân đau mình, nhức xương nhức cẳng gì đó mà tối nào cũng cuốc 200-300 lại, nó lại vậy mới hết tội. Mình thì hết tội mà tội nghiệp mấy đứa con. Nên khi nào mình đi bác sĩ biết mà. Cho mình phải biết cái sức khỏe của mình. Tu như vậy mới gọi là viên thông vô ngại. Chữ viên là viên tròn, viên dung vô ngại, thông là thông suốt. Mình phải thông suốt sức khỏe của mình, thời gian của mình, hoàn cảnh của mình. 4 giờ sáng ta mới vừa đi làm tới 2 giờ ta mới về, ta mới vừa vô ta ngủ được 2 tiếng là 4 giờ mình ngồi dậy, mình 3 hồi mỏ tụng 5 để lăn nghiêng cốt cốt cốt. Trời ơi, người ta trong đó người ta lăn nghiêng lăn ngửa, ta ngủ không được ta lăn nghiêng lăn ngửa, còn mình này ngoài này cứ lăn nghiêng tụng xong rồi phục nguyện pháp giới chúng sanh xả phiền não thành Phật đạo. Mình xả phiền não mà ông ở trong kia kìa, ông nghe năm đệ của mình đó lắc lư con tàu bay rồi. Phải hiểu như vậy, như vậy mới gọi là viên thông. Cho nên Bồ Tát Đại Thế Chí nói về niệm Phật viên thông. 4 chữ niệm Phật viên thông. Niệm có 4 cách niệm: trì danh niệm Phật, Nam mô Di Phật. Con ơi, học cái đó là ăn luôn. Nhớ phát nguyên chân đi con. Bởi vì niệm xong rồi, trước khi đi niệm Phật là chuẩn bị ăn đứa con. Mà sợ mình thì nấu ngon muốn chết, mà sợ nó ăn không đúng kiểu của mình, nó ăn dở đi. Cho nên niệm Phật nhưng mà không nói thôi. Bắt chanh chưa con? Thêm mớt không? Cái này cay đúng không? Cái đó mới có trì danh niệm. Miệng mình niệm ra tiếng Phật bằng lời lớn lên, cao thanh hay là mật niệm gì tùy, nhưng mà hễ tâm mình, miệng mình còn niệm cái danh hiệu Phật thì cái phương pháp đó gọi là trì danh niệm. Rồi bây giờ tâm mình loạn quá, mình thỉnh hình Phật Di Đà ra để giữa để mình nhìn vô Phật mình niệm, cái đó là quán tượng niệm Phật. Quán là nhìn tượng để mình nhớ, nhìn Phật đẹp đẹp gì vậy. Nhưng mà nhìn Phật Di Đà mà nó chọn sao này, ông không giống cái ông gì tôi mới gặp hôm qua. Cái đầu quán tượng. Quán tượng đó là tâm mình thỉnh hình Phật ra để mình nhìn hình Phật, nhìn quán tượng. Rồi bây giờ lỡ một cái chỗ nào đó không có tượng Phật, nhắm mắt lại tưởng Phật, đó là quán tướng niệm Phật. Quán tưởng niệm Phật hồi nãy là quán tướng. Quán tướng là nhìn cái hình của Phật mà niệm Phật. Rồi bây giờ chỗ nào không có hình Phật, mình nhắm mắt mình tưởng tượng cái bức hình của Đức Phật là quán tượng. Đầu tiên là trì danh nè, kế đến là quán tướng nè, kế đến là quán tưởng nè, rồi kế đến là gì, cái cuối cùng là gì? Thật tướng niệm Phật. Thật tướng niệm Phật là lúc đó không cần tưởng hay là nói gì hết, mà lúc nào trong tâm mình danh hiệu Phật cũng đi ra một cách nhịp nhàng, nhịp nhàng. Cái này là cao. Cho nên niệm Phật có 4 cách. Cách nào Mà cái cách đầu tiên sơ khởi nhất là cần phải trì giác, tại vì mình chưa có thuần. Mình chưa có thuần. Cho mình phải mượn xuống chuỗi cho mình làm danh hiệu của Phật. Nhưng mà nhớ, để thành tựu được cái phương pháp trì danh là cái pháp cơ bản nhất, chúng ta cần phải bỏ những cái tạp ở bên ngoài, một lòng lo niệm Phật. Ví dụ bây giờ mình biết lát con mình về ăn cơm, mình ghi sẵn đi: má để tô bún tô canh thì cho con, nhớ hâm ăn vắt chanh để ớt rắc ngọ gì, muốn dặn gì dặn đi. Rồi một khi mà vô niệm Phật rồi là đừng nghĩ lại nữa. Bởi vì mình chưa thành tựu được quán tướng, quán tưởng, thật tướng. Mình mới có cái bước đầu mà nó còn lăng xăng như vậy thì làm sao mình đi tới mấy cái kia được. Cho bây giờ mình trì danh là cái cơ bản nhất, là niệm danh hiệu Phật bằng tiếng của mình. Mới đầu là niệm, niệm lớn gọi là cao thanh, niệm lớn lên gọi là cao thanh của Phật. Rồi giờ mình niệm trong tâm mình là mất niệm, mất niệm tức là mình để trong lòng mình. Hoặc là mình kinh hành niệm Phật, tức là mình vừa đi bước một bước chân trái là A Di, bước chân phải là Đà Phật, dùng cái bước chân của mình mà niệm. Và để giữ chánh niệm, người ta thường hay cho mình một cái ví dụ: A Di là chân trái, Đà Phật là chân phải. Một lát mình tới chữ Phật mà bước nhầm chân trái là biết nãy giờ mình có một bước chân nào đó đã bị gọi. Cũng giống như ngoài Bắc, các cụ ngoài Bắc người ta niệm Phật, người ta lấy cái sâu chuỗi 108 và niệm vậy nè: Nam Mô A Di Đà Phật. Mà đến cái câu thứ 108 mà đúng ngay chữ Phật á, là nãy giờ không có gọi. Vậy thì cái cách mà kinh hành niệm Phật cũng là một phương pháp giúp cho chúng ta đi, mà đi trong tỉnh giác, đi trong danh hiệu của Phật. Bây giờ mình thở, thay vì mình nói thở vô thở ra một, thở vô thở ra hai, cái đó trong nhà thiền, trong cái pháp tu thiền người ta gọi là sổ tức quán. Sổ là đếm, tức là hơi thở. Sổ tức là đếm hơi thở. Bây giờ mình không sổ tức mà mình phối hợp hơi thở với câu niệm Phật: hít vô A Di, thở ra Đà Phật. Hít vô A Di, thở ra Đà Phật. Nhưng mà nhớ thở và hít tự nhiên, chứ không phải A Di Đà Phật. Mình hít kiểu đó người ta nghe người ta mệt đó. Người nào ngồi thiền cần với mình đứt thở chết. Thở tự nhiên, hơi thở tự nhiên, hơi thở mình tự nhiên. Thở vô A Di, thở ra Đà Phật. Cái đó thiền tịnh song tu, lấy hơi thở và câu niệm Phật phối hợp với nhau. Thay vì mình đến một đến hai theo cái pháp sổ tức, đến đến 10 thì mình bỏ và đếm ngược 10, 9, 8, 7. Bây giờ mình không sổ tức mà mình thở với câu niệm Phật. Cái tựa của cái bài này đó là: Kinh Thủ Lăng Nghiêm Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương. Có một bài văn rõ vậy thôi, cái tên vậy đó. Giờ Thủ Lăng Nghiêm là mình lượt rồi nè, Đại Thế Chí mình nói rồi nè, giờ niệm Phật có qua nói rồi, bốn cách niệm nè. Viên thông là có qua nói rồi đó, chữ viên thông đó. Đừng có bị những cái gì nó làm mình ngăn ngại thì gọi là viên thông. Chữ chương là gì? Chương tức là một cái chapter, một cái đoạn, một cái phần. Cái chương này nói về Bồ Tát Đại Thế Chí dạy chúng ta niệm Phật tới chỗ viên thông. Niệm viên thông là niệm như vậy. Mình có chuông mỏ sử dụng thì mình dùng chuông mỏ. Lỡ hoàn cảnh phương tiện không có cũng không sao, không nhất thiết phải có chuông mỏ. Hôm nào có chuỗi lần để mình giữ được cái tâm mình tốt, không có thì niệm thật. Tức là mình phải làm sao đừng để những cái làm cho những cái cái nhỏ nhít đó nó làm cho mình bị vướng mắc. Xử lý mình phải viên dung, lúc nào cần ứng dụng sự mà lúc nào cần bỏ sự lấy lý. Thí dụ như người ta viết sách, người ta cũng cố gắng tìm văn chương chữ nghĩa người ta viết cho mình đọc, đúng không? Nhưng mà khi mình đọc á, là mình phải nhớ là mình lấy cái ý của cái người viết mà đừng chấp dứt vào lời văn. Cái đó người ta gọi là đạt ý vong ngôn. Đạt ý tức là làm sao mình nắm cho được cái ý của người ta, còn quên đi những cái chữ nghĩa người ta dùng. Đạt ý vong ngôn mà nói theo tiếng Việt là gì? Lấy ý mà quên lời. Dĩ nhiên khi người ta viết là người ta phải dùng chữ nghĩa, nhưng khi mình là độc giả, mình là người đọc đó, thì lấy cái điểm chính, đừng có để bằng cái lời lẽ người ta. Đôi khi do cách hành văn của người ta, bận rộn cái cách hành văn của người ta thì nó mất đi cái ý chính mình. Ví dụ như bây giờ có một số quý hòa thượng giảng văn, giảng kinh theo cái văn nói, rồi mình mới nghe cái cuộc văn nó được chép, rồi mình mới lược bớt, mình cắt xén, mình làm cho cái bài văn nó gọn để thành cái bài đọc. Nhưng mà thật sự thủy chung, dù có sửa cách nào đi nữa, thì cái văn của cái bài đó vẫn là văn nói chứ không phải là văn lý. Thì chúng ta cần phải đạt ý vong ngôn ở những bài đó, đừng có chấp. Bởi vì văn nói chứ là phải văn lý. Và bây giờ muốn chuyển tải nó ra thành chữ viết để cho người đọc dễ nhận thì mình phải chấp nhận. Cho nên viên dung ở cái chỗ là chúng ta biết xử lý viên dung, sự sự vô hạn. Việc gì chúng ta cũng có thể nhận diện bằng một cách nhẹ nhàng thì chúng ta viên thông. Ví dụ bây giờ đó, quý vị nghĩ là cái bàn giảng của thầy phải để bình hoa thấp ở giữa. Ví dụ vậy đó, lỡ mình tới mình thấy người ta cắm cái bình hoa nó đứng cây bên, viên thông thầy biết. Cái chính là thầy ngồi đây thầy nói chuyện cho mình nghe, còn cái bình hoa chưng có kiểu nào đó là phụ, chẳng qua nó làm đẹp thêm chút cho nó có màu mè hoa lá cành vậy thôi, chứ nó không phải là cái chính. Bận rộn chi cái chuyện hoa cắm kiểu nào. Cũng giống như mình nói ăn canh chua, không lẽ nấu chua lè ra rồi ăn khỏi cần gì trong đó. Nhưng mà nhờ bạc hà, giá, cà chua, đậu bắp, ngò ôm và gì gì đó, nó ra ngồi canh chua. Nhưng mà nhớ cái nhỏ 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 trong đó là những cái nó gom lại với nhau, chứ còn không có ai mà nói nấu canh chua có cà mà thiếu bạc hà chứ không ra canh chua. Cho nên mình nói thôi, chứ thật sự nấu kiểu nào nó cũng ra hết. Ở trong Nam nấu cà ri đâu có để đậu bắp, mà ra ngoài Trung người ta nấu ta có đậu bắp. Thế ví dụ vậy đó. Rồi mình thì trong Nam mình nấu để nước cốt dừa, không có nhiều vùng ta đâu có ăn nước cốt dừa. Mình bận rộn chứ, miễn có mùi cà ri là chính. Ăn cà ri chứ đâu có ăn nước cốt dừa. Đâu có ai nói có ăn nước cốt dừa đâu. Ăn cà ri mà nấu kiểu nào là vậy. Mình đừng có ngại cái đó gọi là vô ngại viên dung. Không mà ví dụ nhiều để đại chúng hiểu thế nào gọi là viên dung. Thì trong một cái buổi pháp hội, trong cái pháp hội Lăng Nghiêm đó, hết giờ rồi. À, trong cái pháp hội đó các vị Bồ Tát luân phiên với nhau trình bày những cái pháp tu về luật căn. Thì đến phiên ngài Đại Thế Chí, ngài Đại Thế Chí thì ngài mới đứng lên ngài thưa với Đức Phật. Và đây là nguyên văn của cái đoạn chỗ này. Ngài Đại Thế Chí Pháp Vương Tử cùng với 52 vị đồng tu một pháp môn cùng đứng dậy cung kính chắp tay bạch Phật. Mình đã hiểu được chữ Đại Thế Chí, bây giờ mình nói Pháp Vương Tử. Khi mà ở trong một cái quốc gia thì chúng ta có một cái ông trên hết, ông đó là ông vua. Chúng chúng ta gọi là quốc vương, đúng không?
Quốc vương.
Thì quốc vương là ông là vua một nước. Trong cái Phật pháp, một người vua của các pháp chúng ta gọi là pháp vương. Con của vua thì chúng ta gọi là vương tử. Còn con của vua Phật pháp chúng ta gọi là pháp vương tử. Vậy thì cái chữ pháp vương tử không phải để dùng dành riêng cho một mình ngài Đại Thế Chí Bồ Tát, mà tất cả những vị nào có cái sự kế thừa thầy của mình trên phương diện truyền bá Phật pháp thì chúng ta đều là pháp vương tử. Mình có dám nhận mình là pháp vương tử không?
Không.
Tại sao không? Không nhận là giỡn. Kệ ké chút đi. Mình không làm pháp vương tử mình đâu có ngồi đây. Mình nhận Phật là vua pháp, mình là người cầu pháp, muốn làm con của đấng pháp vương thì mình mới vô đây mình ngồi nè. Còn nếu không là mình đã làm tủ vương rồi. Tủ vương là ông vua rượu rồi. Tủ vương tử hay là casino vương tử rồi. Mình nhận Phật là đấng pháp vương thì mình là pháp vương tử. Mình ngày nào cũng ca Phật pháp vương vô thượng tôn, nhớ không? Tam giới vô lượng thất, đấng pháp vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng. Thế thì chúng ta đây là pháp vương tử. Pháp vương tử là con của vua pháp. Bồ Tát Đại Thế Chí pháp vương tử cùng với 52 vị Bồ Tát đồng tu một pháp môn đứng dậy. Sao có 52 vị? 52 vị này tượng trưng cho 52 cái tầng lớp trước khi lên làm Phật. Một Bồ Tát tu hành muốn thành Phật thì phải trải qua 52 cái giai bậc này thì mới trở thành Phật. Trong đó có thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa là 50 rồi, phải không? Vì mỗi thứ là 10 mà 5 phần như vậy là 50. Thập tính là 10 nè, thập trụ 20 nè, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác là Phật. 50 giai rồi cộng thêm 2 bậc nữa là đẳng giác với diệu giác, thành ra 52 giai vị. Mà người nào lên tới đẳng giác diệu giác rồi á là gần đó là Phật. Cũng giống như ngoài đời mà tiểu học, trung học, đại học, rồi cao học, rồi tiến sĩ, thạc sĩ gì đó, ví dụ ra trường. Ở đây một vị Bồ Tát, những vị Bồ Tát này gồm có những vị đang tu ở trong 52 cái giai vị cùng một lúc đứng dậy thưa với Phật. Đứng dậy cung kính chắp tay bạch Phật. Tại sao mà ở trong kinh thầy nói các vị Bồ Tát á, muốn hỏi Phật cái gì thì đứng dậy? Chúng ta thường gọi là khởi thân. Cho nên ở trong chùa khi mà mình mời đại chúng đứng lên, mình nói mời toàn thể đạo tràng đồng khởi thân. Khởi thân tức là, như mình nói cái từ Hán Việt nghe cho nó hay, khởi thân. Mời đại chúng ngồi xuống thì ta nói sao? Mời đại chúng an toàn. Còn các người quan triều mà vô mà quỳ xuống vạn tuế hoàng thượng, hoàng thượng các thân bình bình, cái bình thân các bạn đứng lên đi, đứng cho nó ngay ngắn lại. Còn các vị mà ta tới ta cúng, hồi xưa mà tới cúng vong á, thầy chủ lễ thầy nói tang chủ tụ vì niệm hương xong là lễ hương linh tam bái bình thân giai quỳ đứng lên là bình thân, nhưng mà nhớ quỳ xuống chắp tay chứ không phải đứng là ngó. Bình thân giai quỳ đứng lên và đồng quỳ xuống. Ở trong kinh á, các vị Bồ Tát muốn hỏi Phật cái gì hay là chư tăng muốn hỏi Phật cái gì thì có biểu lộ cái hình tướng là khởi thân. Và chữ khởi thân này là tượng trưng cho cái gì? Pháp sắp sửa được khởi xướng mà hỏi. Mình nói ví dụ thôi. Ví dụ bây giờ trong một cái buổi nói chuyện này phải, trong đại chúng có ai có gì thắc mắc không? Hỏi vậy thì tự nhiên có một vị đứng lên thì trong đầu mọi người sẽ nghĩ rằng rồi ông này sắp sửa có việc hỏi. Cho nên cái hình ảnh chư vị Bồ Tát khởi thân là tượng trưng cho pháp sắp sửa được khởi xứ. Nhờ có hỏi mới có nói. Bồ Tát không hỏi có nhiều khi Phật phải đợi hỏi Phật mới nói. Pháp của Phật đặc biệt là có nhiều khi Phật thấy đến lúc Phật nói khỏi ai hỏi Phật nói. Và có những lúc hỏi không thèm nói. Như có một lần đó, chư tăng tập hợp để chờ Đức Phật nói giới, mà từ sáng cho tới trưa, tới chiều, tới khuya mà Phật không nói một lần. Cuối cùng các vị mới hỏi Phật, sao nãy giờ Phật không nói gì hết trơn? Phật nói trong này có người chưa sẵn sàng thì tôi không. Trong chúng đây tôi ngồi tôi nhìn tôi biết có người chưa thanh tịnh, họ chưa muốn, cho nên tôi không. Rồi có những chuyện người ta hỏi mà không nói là tại vì cái căn cơ người đó nghe này cũng vậy thôi, cho nên thôi thà được rồi. Đó họ nghe họ tức thêm, họ phiền não thêm nữa. Cho nên Phật mới gọi là Pháp Vương. Pháp Vương là tại vì ngài nhìn mình, ngài biết cái hành pháp của mình, cái tâm niệm của mình. Chữ đồng luôn ở trong bản tiếng Hán á, Đại Thế Chí Bồ, Đại Thế Chí Pháp Vương Tử giữ đồng luôn. Chữ đồng luôn là gì? Nói theo bây giờ là đập chí đó. Nhưng mà chữ đồng luôn á thì thật sự cái nghĩa là đồng chí là sao? Chúng ta là những cái người đồng một cái tâm nguyện, cùng một cái chí nguyện đó thôi. Chẳng hạn như mình ngồi đây là đồng luôn, đâu có ai muốn vô đây muốn sanh sự đâu. Cũng không ai vô đây nói bữa nay chùa nhiều rồi ăn không để tôi đi không đâu. Người nào cũng cùng khởi một niệm thôi là hôm nay chùa có tổ chức bát quan trai, chùa có tổ chức khóa tu, chùa có tổ chức thuyết pháp, chùa có tổ chức tụng kinh, cho nên mình cùng mấy cái chí đó mình đi. Chứ mình không có nói bữa nay tôi biết có cái bà đó bà đi chùa, lâu nay tôi muốn tìm bà để tôi lôi cháu chị gì đó mà không được gặp. Cái đó là lạc chi. Cái đó là không có đồng luôn và không đồng luôn. Cho nên mình đó đồng tâm, đồng chí, đồng thành, cả ba mà cùng một chí hết là việc thành như chơi. Cái quan trọng là mình cùng nhau đồng tâm, đồng chí, đồng thành, đồng. Đại Bồ Tát Thế, Bồ Tát Đại Thế Chí giữ đồng luân ngũ thập nhị Bồ Tát tức tùng tọa khởi. Từ cái chỗ ngồi của mình đứng dậy thì trong Phật Pháp đó là tượng trưng cho Pháp sắp được diễn ra. Bây giờ Bồ Tát Đại Thế Chí nói thế nào? Con nhớ hằng hà sa kiếp trước có Đức Phật ra đời hiệu Vô Lượng Quang. Đại Bồ Tát Đại Thế Chí, con nhớ hằng hà sa kiếp về trước có Đức Phật ra đời tên là Vô Lượng Quang. Tại sao mà tiếng Việt, tiếng trong kinh hay dùng chữ hằng hà sa? Số
nhiều.
Số nhiều. Mà thời của Phật bên Ấn Độ ấy, có con sông Hằng là một trong năm con sông lớn của thế giới. Thì quý vị biết cát ở trong hàng nhiều lắm. Trên cái gì mà nhiều thì người ta hay lấy số cát sông. Và nói là tiếng Hán là hằng hà sa số. Hằng hà tức là sông hằng, sa là cát, số là con số lượng. Hằng hà sa số là số lượng của cát ở sông hằng. Có một đức Phật ra đời gọi là Vô Lượng Quang. Và đố đại chúng Vô Lượng Quang là ai? Đúng rồi đó, giỏi đó. Phật A Di Đà có mấy nghĩa? Vô lượng gì?
Vô lượng quang, vô lượng tâm quang.
Có điểm. Di Đà có ba nghĩa: vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng. Mình gọi Đức Phật Di Đà bằng danh hiệu nào cũng đúng hết. Ví dụ như trong một cái bài sáng có cái câu như thế này: ngưỡng nguyện bổn sư vô lượng thọ. Là Đức Phật Di Đà đó. Quan Âm Thế Chí Thánh Hiền Tăng. Trong cái bài sáng ngã niệm, thay vì người ta nói cho mình hiểu là ngưỡng nguyện bổn sư Di Đà Phật, nhưng mà dùng một cái từ khác: ngưỡng nguyện bổn sư vô lượng thọ, thì chúng ta biết rằng đó là một trong ba hiệu của Phật Di Đà. Để trong này nói vô lượng thọ, vô lượng quang. Có một đức Phật ra đời hiệu là Vô Lượng Quang. Thời đó có 12 đức Phật ra đời trong một kiếp. Quý vị có nhớ 12 đức Phật này không? Lần đầu tiên Pháp Hòa về đây, Pháp Hòa có nói 12 vị Phật này. Và quý vị thường tụng Kinh Di Đà, quý vị thường tụng lắm. Vô Lượng Quang, Vô Biên Quang, Vô Ngại Quang, Vô Đẳng Quang, Trí Tuệ Quang, Thường Chiếu Quang, Thanh Tịnh Quang, Hoan Hỷ Quang, Giải Thoát Quang. Trong phẩm Di Đà mỗi lần tụng xong đảnh lễ 12 hiệu đó: Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Lượng Quang Như Lai, Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Hoan Hỷ Quang Như Lai. Ví dụ như đó, 12 danh hiệu đó tượng trưng cho 12 đức Phật. Mười hai vị Phật đó nối tiếp nhau xuất hiện trong một kiếp. Trong một khoảng thời gian đó có 12 vị Phật. Quý vị về tìm lại cái bài, có cái bài có tên là Vi Diệu Quang. Lần đầu tiên có bài về Quyền Quang, tại vì lấy hai chữ Quyền Quang ra giảng. Khi mà mình thành tựu được 12 cái nguồn ánh sáng này thì mình là một nguồn ánh sáng huyền diệu, cho nên gọi là huyền quang. Huyền là huyền diệu, quang là ánh sáng. Người muốn có được một ánh sáng huyền diệu thì người đó phải có những ánh sáng của vô biên, của hoan hỷ, của vô ngại, của thanh tịnh, của giải thoát, của an ổn, của bất tư nghi, của siêu nhật nguyện. Ví dụ bây giờ mình đã có ánh sáng hoan hỷ, có không?
Có chứ.
Lúc nào mình cũng phải tỏa ra được cái ánh sáng của sự vui vẻ, gọi là hoan hỷ quang. Rồi bây giờ mình hôm nay mình dự trù là mình đến đây mình làm 1, 2, 3, 4, nhưng mà mình đến thì người ta đã phụ mình, ta làm được phần lớn rồi, hoặc là thậm chí đủ người rồi, người ta nói thôi bữa nay đầu tiên là nhờ chị, nhờ anh lo việc đó, mà giờ xong hết rồi thôi anh có thể có thì giờ lo tu. Phải vô ngại quang chứ. Tại sao đấy? Trời ơi, biểu tôi tới rồi, giờ không cho tôi làm, không có gì trở ngại, không làm thì lo tu. Trường hợp nào mình cũng an ổn hết. Nhờ mình có an ổn cho nên mình mới vô ngại, mà nhờ vô ngại cho nên an ổn, vân vân. Thì từ những ánh sáng nó gom lại, cái ánh sáng cuối cùng gọi là siêu nhật nguyện. Ánh sáng này mặt trời, mặt trăng cũng không thể sánh, gọi là siêu nhật nguyện. Ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trăng không sánh bằng ánh sáng của trí tuệ. Thí dụ bây giờ nó sáng cỡ nào đi nữa mà không có trí tuệ, làm sao biết cái đó là mặt trời sáng? Phải có trí tuệ mới biết đó là mặt trời, dù mặt trời rất sáng. Giống như ngày xưa Tổ Đạt Ma đó, Ngài là Tổ Bồ Đề Đạt Ma, là người con thứ ba trong một gia đình ba thế tử. Thì một hôm Tổ Bát Nhã Đa La là Tổ thứ 27 đến hoàng cung gặp ba thái tử. Thì Ngài mới đố ba vị thái tử, nói tôi đố ba ngài trên đời này cái gì quý nhất. Thì cái vị thái tử thứ nhất nói trên đời này là ngai vàng quý nhất. Ông thứ hai nói trên đời này kim cương hột xoàn là quý nhất. Riêng đến thái tử thứ ba là Tổ Bồ Đề Đạt Ma, Ngài mới nói trên đời này trí tuệ quý nhất. Ông mới giải thích, nếu không có trí tuệ thì làm sao biết ngai vàng này là quý. Nếu không có trí tuệ làm sao biết cái này là hột xoàn mà kêu quý. Nếu không có trí tuệ thì nhìn cái này nó cũng đá mà, nhưng mà đá thì nó chiếu mà vậy thôi. Nhưng mà nhờ có trí tuệ cho nên biết đây là kim cương hột xoàn. Vậy thì trên đời này cái gì quý nhất? Trí tuệ. Có trí tuệ cho nên nó phân định ra tất cả. Ví dụ như bây giờ Pháp Hòa nói, cái món hàng nó quý nhất, nhưng mà nếu mình không có sự nhận biết, không có trí tuệ làm sao biết cái đó là quý. Ví dụ người ta mới nói trên đời này nói với tôi tu là quý nhất. Tại sao mình biết nó tu là quý? Mình biết tu hành là thoát ly được phiền não khổ đau đó quý. Tại vì giàu thiệt là giàu, tiền của rất nhiều mà đau khổ mà khóc hoài thì cũng đâu có bằng cái người mà người ta bình thường mà người ta thoát ly được cái đó. Cho nên thoát khổ, hết khổ là quý nhất. Hết giờ. Chưa. Ông hết cũng đến luôn. Giờ ráng 10 phút nữa cho nó xong cái chỗ này. Bồ Tát Đại Thế Chí mới nói, tôi nhớ hằng hà sa kiếp trước của Đức Phật ra đời hiệu là Vô Lượng Quang. Thời đó có 12 Đức Phật ra đời trong một kiếp. Đức Phật sau hết hiệu là Siêu Nhật Nguyệt Quang. Quý vị thấy không? Tại sao trong 12 vị Phật, vị nào cũng có cái tên là ánh sáng, nhưng mà cái vị cuối cùng tên là siêu nhật nguyện. Siêu là vượt thoát tất, vượt ánh sáng này nó vượt hơn cả ánh sáng của mặt trời. Bây giờ mà mình phải có hoan hỷ, phải có vô ngại, phải có bình đẳng, phải có trí tuệ, phải có giải thoát, bất tư nghị, tất cả những ánh sáng đó gom lại thì mình là một người có ánh sáng siêu nhật nguyệt chứ gì nữa.
Siêu nhật nguyệt là huyền diệu, là huyền quang.
Siêu nhật nguyệt, người nào đầy đủ thì người đó có ánh sáng vi diệu. Chữ huyền là huyền diệu. Thì cái vị Phật tên là siêu nhật nguyệt này là vị cuối cùng dạy cho Bồ Tát Đại Thế Chí niệm Phật. Bồ Tát Đại Thế Chí chưa biết niệm Phật. Và cái vị Phật siêu nhật nguyệt này dạy, thì mình coi coi vị Phật này dạy niệm sao. Đức Phật sao hết hiểu là siêu nhật nguyệt quang dạy cho tôi pháp niệm Phật tam muội. Niệm Phật mà bình thường là mới niệm Phật thôi. Bây giờ tới niệm Phật tam muội nè. Hồi nãy Pháp Hòa mới thưa đại chúng về bốn cách niệm rồi phải không? Bây giờ mình nói chữ tam muội. Tam muội có nghĩa là chánh định. Tam muội là tiếng Phạn. Người ta dịch cái chữ tam muội là chánh định, có khi gọi là chánh thọ. Khi mà mình niệm Phật, mình phải biết rằng tất cả những cái hình tướng mà chúng ta dùng, như là quán tướng, quán tưởng, trì danh, thắp hương, lễ bái, dùng chuỗi, tất cả những cái đó là phương tiện giúp cho chúng ta có cái thêm một chút tư lương phương tiện để chúng ta trở về được cái sự định tĩnh của tâm. Mà niệm Phật ấy, là cốt là có một sâu chuỗi để chúng ta niệm. Bây giờ á, người ta làm chuỗi đủ kiểu là tại vì người ta biết cái thị hiếu của mình á. Người ta chế ra là chuỗi mắt mèo, chuỗi kim cang, rồi chuỗi bạch ngọc, chuỗi bồ đề, chuỗi đủ thứ chuỗi hết. Mà thiệt sự ra cái người niệm Phật không bao nhiêu mà người mua chuỗi nó gì. Thấy ai có xong chuỗi nào mình cũng ráng kiếm xong. Trời ơi, mà có chuỗi mắt tiền chừng nào thì khổ chừng ấy, tại sợ mất. Mà mất một cái xong chuỗi là đi khắp cái chùa mà kiếm có ai thấy chuỗi tôi không. Hỏi bà niệm ở đâu mà nói tôi mới để đây nè. Niệm Phật mà quên Phật nhớ chùa. Cho nên mình niệm Phật đó là cố có xong chuỗi để mà giúp cho cái tâm mình nó an định. Thì nhớ là xong chuỗi chỉ là phương tiện giúp, mà mình lại bị cái hình tướng, cái giá trị của xong chuỗi đó, nó làm mình mất đi cái chánh niệm của mình. Chứ không có chánh thọ, không có chánh niệm, không có chánh niệm sao kêu tâm mũi được. Cho nên nếu mình có xong chuỗi thường nhất mình niệm cũng là tốt, là tại vì mình niệm cái đó lỡ à không mất không có tiếc. Không có mất không có tiếc, mà mình mất xong chuỗi mình tiếc dữ. Có nhiều khi mình mua một xong chuỗi hàng ngàn đồng, có 18 hạt à. Không, mà đi đâu có nhiều khi mớ, không phải mớ niệm Phật mà nhớ mất chuỗi. Cho nên ở trong này nói chánh định là khi mà tâm đã thanh tịnh. Bây giờ Pháp Hòa nói khi mình niệm Phật tới một cái mức chánh định là như thế này. Những cái buồn vui nóng lạnh nó đến với mình cảm hết, mình nhận hết ở trên. Cái đó kêu là cảm thọ đó. Cảm thọ tức là nóng mình biết nóng, lạnh mình biết lạnh. Biết chứ. Mà cái biết đó mà không có vì những cái đó nó làm chướng ngại mình, nó làm khổ mình đó, thì cái đó gọi là chánh định. Tại vì cái chuyện cảm thọ là cái chuyện thường tình của thế gian. Ví dụ như hôm nay á, buổi trưa nay mình được ban Thành Đường đãi mình ăn 5 món. Ngày mai người ta không có thì giờ, người ta xuống còn có 1 món à. Thì mình có ăn cơm trong chánh chánh định không?
Chắc chưa.
Trời ơi, qua ăn cho sang. Sợ bữa nay ăn cho sợ. Tôi nói rồi là sang quá là sợ. Ngồi ăn cơm mà sang với sợ. Một hôm nay 5 món, enjoy 5 món, mà ngày mai chỉ có 1 món cũng enjoy 1 món. Ăn như vậy là ăn chánh định đó. Hôm nào á, Phong Hòa về đây mở tủ lạnh ở trên phòng ra, trời ơi, để nước đầy, muốn cái tủ lạnh muốn đóng không được vậy. Bữa nay về mở không có gì trống lên. Trời ơi, ngồi rầu. Hôm qua còn đó, bữa nay đâu rồi. Cái kiểu đó là không chánh định là gì. Hôm nào có Coca Cola uống thì mình uống Coca Cola. Mà thật sự là dù bất cứ nước gì cũng không bằng nước lạnh. Vì nước nào nó cũng phải nhờ nước lạnh mà pha ra. Cho nên uống cái chân thật nước đó là tốt nhất. Mình ví dụ vậy thôi nha. Đừng có cái cô đừng có tưởng vậy. Lát lên phòng em lột tủ lạnh. Để mà kể ví dụ nghe đại chúng nghe chuyện Coca Cola. Có một cái lần đó mà dẫn Phật tử đi hành hương. Thì hành hương cái chia đông quá thì mới chia ra hai xe bus. Thì một xe thì phần lớn là các vị lớn tuổi cho nên im lặng nhiều. Còn phía bên này là mấy cô sồn sồn, mấy anh trẻ trẻ rồi chứ giỡn dữ lắm. Mà giỡn vui thôi. Thì có một sư cô, cô lên cổ rầy. Cổ rầy cái xong sau khi mà cổ rầy rồi nguyên chiếc xe là ngắt hết trơn. Không ai dám ngó hé nhúc nhích cười nói gì hết. Trời ơi, cổ thấy cái không khí của cổ nó không xong rồi. Cổ mới lên, cái cổ nói chuyện này chuyện kia, cái cổ nói thôi để tôi hát cho đại chúng nghe, tôi ca cho đại chúng nghe. Từ đó về sau cô có biệt hiệu là Cola Coca. Cola xong rồi bây giờ cái tiếng cô Mai mốt mà gặp ai nói cô la cô ca là biết rồi đó. La xong rồi ca là cô la cô ca. Cho cái người mà chánh định á, là người ta không có bị vướng cái quá khứ, người ta không có bị khổ cái tương lai, mà cái hiện tại người ta cũng không dính. Ví dụ nè, ví dụ như bây giờ, quá khứ tôi không được nổi danh, bây giờ tôi được nổi danh thì tôi dính với cái nổi danh này, và tôi đang lo lắng là mai mốt tôi bị chìm danh. Cái đó khổ. Một hôm có Pháp Hòa đang đi tới thì có một vị Phật tử biết nói gì, nói trời ơi thầy ơi, về là mang tiếng chứ. Pháp Hòa nói đừng lo, mình có tiếng gì đâu mang. Không có tiếng gì để mang hết. Cho nên có một cái ông đó, ổng bị mất chức. Ta tới là nói dạ thưa, tôi xin chia buồn với ngài, hôm nay tôi vừa nhận được tin là ngài bị cắt chức. Nói tôi đâu có gì đâu buồn, khi tôi làm quan tôi không lấy làm vinh, bây giờ tôi mất chức tôi không lấy làm nhục. Bởi vì tôi có dính cái vinh thì bây giờ tôi mới khổ với cái nhục. Cho nên người vinh không bận thì không có lo chi nhục. Cho nên á, quá khứ không qua rồi thì làm sao mình nắm lại, tương lai nó chưa tới làm sao mình nghĩ tới, mà hiện tại là cái gì vừa xảy ra là thành quá khứ, vừa xảy ra là thành quá khứ, thì có gì để mà nắm. Hiện tại là nói hiện tại chứ thật sự trong giây tích tắc là nó đã thành quá khứ rồi. Pháp Hòa nói nam, chữ nam vừa ra là thành quá khứ, đúng không? Giống như nãy mình nói bây giờ đây, thật sự chữ bây giờ đây là nó thành liên thành quá khứ rồi, thì hiện tại không được nữa thì lấy gì mà nắm. Cho nên có người hỏi bạch ngài, thế nào gọi là tổ? Quá khứ không có khổ não với nó. Điện thoại reo hết giờ. Biết đừng đúng giờ chú bỏ. Nói thêm nữa ta cũng kêu tổ mà tổ nó ra. Thôi mình dừng đây ha, để ngày mai mình làm tổ chứ. Ta hỏi thế nào là tổ? Quá khứ không lo, tương lai không chờ, hiện tại không đem lòng nắm bắt. Bây giờ mình dừng ở đây, mai mình học tiếp.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não, tận thế nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô